Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phát Vân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Vân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức hai cư dân ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc bị cầm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm Trung Quốc có tiêu đề Đại Pháp đã thay đổi mối quan hệ không tốt đẹp của vợ chồng tôi. Tin tức thứ nhất, nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp tại công viên Ueno ở Tokyo, Nhật Bản. Công viên Ueno là một điểm du lịch nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản. Ủy ban Việt Nam đã quyết định tổ chức một hội chợ tại công viên Ueno trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin tại hội chợ và giảng chân tướng cho người dân địa phương về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều không có cái nhìn thiện cảm với Đảng Cộng sản Trung Quốc khi virus corona lan tràn khắp thế giới. Ngoài ra, sau khi trò chuyện với các học viên, nhiều người đã có được nhận thức sâu sắc hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Người qua đường cũng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và ủng hộ vụ kiện đối với cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc bức hại. Một số người đã giơ ngón tay cái lên tỏ ý ủng hộ và nói: "Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này, hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này." Trong khi những người khác chỉ tay về các tấm bảng áp phích chân tướng và nói: "Chúng tôi biết tất cả những điều này, các bạn hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp này." Những người chưa từng nghe nói về cuộc bức hại kinh hoàng khi biết cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm và các học viên là nạn nhân của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Họ ca ngợi các học viên vì sự kiên trì và quyết tâm của họ. Rất nhiều người Việt Nam hiện đang sinh sống ở Nhật Bản và nhiều người đã đến tham dự sự kiện. Một số người đã tin vào những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên Việt Nam đã kiên nhẫn giải thích chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ với họ về vẻ đẹp cũng như sự kỳ diệu của môn tu luyện. Sau khi minh bạch chân tướng, nhiều người đã nhận tài liệu chân tướng và thể hiện sự cảm kích. Cũng có nhiều du khách Trung Quốc vui vẻ tiếp nhận tờ rơi chân tướng, nói rằng: "Chúng tôi vẫn luôn mong đợi nhận được tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc và chỉ mong chính quyền ấy lập tức sụp đổ." Tin tức thứ hai, sư phụ gửi lời chúc tới Pháp hội với sự tham dự của hơn 6.000 học viên ở Đài Bắc, Đài Loan. Hơn 6.000 học viên đã tham dự hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2021 vào ngày 19 tháng 12 năm 2021 tại nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc. 19 học viên đã chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân khi tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn đã gặt hái được những chuyển biến tích cực như thế nào tại nơi làm việc, gia đình và trong xã hội. Sau khi Pháp hội khai mạc, người chủ trì đã tuyên đọc hai lần lời nhắn nhủ của Sư Tôn. Toàn hội trường vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt kéo dài không ngớt. Khi lắng nghe trải nghiệm tu luyện của các đồng tu, nhiều học viên cho biết họ cảm nhận rằng học Pháp, phát chính niệm và cứu người là vô cùng trọng yếu và cấp bách. Khi không ngừng đồng hóa và đối chiếu với Pháp để đề cao tâm tính, dũng mãnh tinh tấn, thời thời khắc khắc hướng nội tìm, nỗ lực thực tu bản thân thì mới có thể cứu được nhiều người hơn. Tin tức thứ ba, khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày tại Seoul, Hàn Quốc giúp cải thiện cuộc sống của người tham dự. Hàng tháng, nhà sách Thiên Thê của quận Yongsan của Seoul đều tổ chức một khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày miễn phí. Do sự bùng phát của đại dịch, mọi người ngày càng trở nên quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Có nhiều điều đáng kinh ngạc đã xảy ra với những người tham dự khóa học. Dưới đây là những câu chuyện của họ. Bà Han Sanyi sống tại thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi, là một trong những người tham gia khóa học. Bà rất nhạy cảm với dòng năng lượng trong cơ thể. Bà cho biết bà đã thay đổi khi tham gia khóa học này. Ngay từ ngày đầu tiên của khóa học 9 ngày này, tôi đã cảm nhận được dòng năng lượng đi vào cơ thể và xoay chuyển, rất ấm và tôi có thể cảm nhận thấy năng lượng đang luân chuyển. Bà Han cho biết cơ thể bà thường xuyên bị sưng phù do máu lưu thông kém. Sau khi tham gia khóa học, bà cảm thấy tuần hoàn của thân thể mình được cải thiện và những thứ xấu đang được loại bỏ khỏi cơ thể của bà. Bà chia sẻ rằng Việc nhìn thấy một tia sáng giữa hai lông mày giúp bà tập trung nghe giảng. Bà nói, tôi muốn học chăm chỉ và hướng dẫn những bài tập này cho những người xung quanh tôi. Anh Lee Ki-hyun, sống ở thành phố Yong-in gần Seoul, đã vô tình nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trong một cuộc trò chuyện giữa chủ cửa hàng và một người quen của anh. Anh đã tò mò và tìm hiểu về pháp môn này trên mạng. Sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp được dạy miễn phí và tải tài liệu cũng miễn phí, anh đã quyết định tham gia khóa học 9 ngày. Sau khi học các bài công pháp trong vài ngày, anh đã có một trải nghiệm đáng kinh ngạc. Anh kể, một hôm tôi tình cờ soi gương trong phòng tắm và thấy ngực mình chuyển sang màu trắng. Tôi từng bị bệnh khí quản nặng và ngực luôn đỏ. Khi tôi nhờ vợ tôi nhìn hộ xem, cô ấy cũng bị sốc. Nhờ vậy, tôi tự tin hơn vào việc luyện tập của mình và tinh thần tôi thoải mái. Nhưng điều tuyệt vời hơn nữa là tôi đã trở nên thân thiết hơn với vợ mình. Khi anh Lee thay đổi, vợ anh cũng thay đổi. Anh cho biết thêm, khi mối quan hệ với người gần gũi nhất trong cuộc sống của chúng ta tốt hơn, mối quan hệ với những người khác cũng trở nên tốt hơn. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm điều gì trái đạo đức nữa. Vậy nên tôi đã ngừng nói xấu người khác. Tôi cũng nói năng một cách tử tế hơn. Bà Kim Jung-sun ở quận Dobong-gu của Seoul cho biết, đọc Chuyển Pháp Luân giúp bà thoát khỏi những suy nghĩ xấu. Bà Kim đã bị lừa nhiều lần nên rất khó tin ai. Sau khi đọc đi đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân, bà cảm thấy nhẹ nhõm. Bà Kim chia sẻ, vừa học vừa đọc, tôi không biết rằng sự ngờ vực của mình tan biến dần đi. Theo đó, các mối quan hệ của tôi với những người khác được cải thiện, có một sự thay đổi trong tôi. Giờ đây, tôi muốn buông bỏ sự lười biếng của mình và siêng năng tập luyện. Tin tức thứ tư, đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp được tán dương tại lễ diễu hành mừng Giáng sinh ở Ellesmere, tiểu bang Delaware, Mỹ Quốc. Sau gần 2 năm chịu các hạn chế trong đại dịch, cư dân ở Ellesmere, tiểu bang Delaware lại vui mừng tham gia các hoạt động lễ hội thường niên. Cuộc diễu hành Giáng sinh thường niên của họ được tổ chức hôm Chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia. Theo người dẫn chương trình, có 88 nhóm và hàng trăm xe diễu hành đã tham gia sự kiện, khiến sự kiện này trở thành cuộc diễu hành Giáng sinh lớn nhất trong lịch sử 26 năm ở nơi đây. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp có các tiết mục biểu diễn chống lưng và một điệu múa hoa sen. Nhiều người đi diễu hành đã chào đón họ bằng những tràng pháo tay tán thưởng vì những giai điệu đẹp và trang phục độc đáo. Hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Coons và Tom Carper đã tham dự sự kiện này. Cùng với hàng nghìn cư dân, họ đã thưởng lãm các đoàn nhạc diễu hành, múa, xe diễu hành, xe cứu hỏa và đương nhiên là cả ông già Noel. Thượng nghị sĩ Coons nhắc lại tầm quan trọng của lễ diễu hành mừng Giáng sinh. Ông nói, sự kiện này đưa cộng đồng và mọi người xích lại với nhau. Bởi vậy, cuộc diễu hành này là một trong những sự kiện yêu thích của tôi trong 20 năm qua. Thượng nghị sĩ Coons, đồng chủ tịch của cuộc họp kín về nhân quyền của Thượng viện, là một nhà bảo vệ nhân quyền. Tháng 12 năm 2020, ông và Thượng nghị sĩ Tom Carton đã đưa ra nghị quyết lưỡng đảng mang tên chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Trong một lá thư mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ngày 13 tháng 5, Thượng nghị sĩ Carper nhắc nhở mọi người, mặc dù chúng ta được hưởng quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận ở đây, nhưng hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc lại bị tước đoạt những quyền này. Thực tế, nhiều học viên đã bị giam giữ và tra tấn vì đức tin của họ. Có những người trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Trong thư, ông kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn để thay đổi tình hình và chúc các học viên những điều tốt lành. Ông Joe Leonetti, người đồng tổ chức lễ diễu hành, đã tán thưởng màn trình diễn chống lưng là hấp dẫn, độc đáo, âm nhạc tuyệt vời, trang phục đẹp mắt và những màn trình diễn sôi động, hào hứng. Bà Jacqueline Hopkins, chánh văn phòng, cũng rất ấn tượng với những động tác uyển chuyển và sự đồng nhất của người biểu diễn. Bà nói, mặc dù họ trông có vẻ thư thái, nhưng tôi nhận thấy để biểu diễn được như thế thì có rất nhiều việc khó. Một thành viên của đội chống lưng cho biết, cô rất vui được giới thiệu truyền thống cổ xưa này của Trung Quốc, cũng như Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng. Một thành viên khác đến từ Trung Quốc tán đồng, cô cho biết, ở Trung Quốc, nhiều nhóm tín ngưỡng bị bức hại, bao gồm cả Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều học viên, trong đó có cô, đã bị bắt giữ, giam cầm và tra tấn vì đức tin của họ. Cô nói, nhưng nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, chân thiện nhẫn, sẽ mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, cũng như văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Nó mang lại cho tôi cảm hứng và sức mạnh. Tin tức thứ 5, Danh sách thủ phạm bức hại Pháp Luân Công mới được đệ trình lên 36 quốc gia nhân ngày nhân quyền. Các học viên Pháp Luân Công ở 36 quốc gia đã đệ trình lên chính phủ nước sở tại một danh sách mới gồm các thủ phạm bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào khoảng ngày 10 tháng 12, ngày nhân quyền quốc tế. Các học viên đề nghị chính phủ nước mình cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản của các thủ phạm cũng như người nhà của họ. 36 quốc gia này bao gồm Liên minh Ngũ Nhãn, Five Eyes, gồm Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand. 23 quốc gia trong Liên minh châu Âu gồm Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Bỉ, Thụy Điển, Áo, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Séc, Romania, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Luxembourg, Bulgaria, Croatia, Slovenia, Estonia, Malta và 8 quốc gia khác gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico. Danh sách mới bao gồm các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc từ nhiều ban ngành trên khắp Trung Quốc đóng nhiều vai trò khác nhau trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Toàn bộ thông tin về các quan chức này được tổng hợp dựa trên dữ liệu được công bố trên trang web Minh Huệ. 2 năm trước, một quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận các tài liệu do các học viên Pháp Luân Công cung cấp là đáng tin cậy. Hiện tại, các báo cáo thường niên của chính phủ Hoa Kỳ về nhân quyền hoặc tự do tôn giáo thường trích dẫn trực tiếp số liệu thống kê từ Minh Huệ khi đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các số liệu thống kê được trích dẫn bao gồm số trường hợp tử vong, kết án và giam giữ, cũng như chi tiết về các trường hợp cụ thể. Hiện nay, ngày càng có nhiều quốc gia dân chủ nhận ra tầm quan trọng của việc xử phạt các thủ phạm nhân quyền và nhiều quốc gia đã áp dụng luật tương tự như đạo luật Magnitsky toàn cầu của Hoa Kỳ. Kể từ ngày nhân quyền năm ngoái, luật về trách nhiệm giải trình nhân quyền đã được áp dụng tại Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu, gồm 27 quốc gia. Các quốc gia khác cũng đã thực hiện hoặc đang xem xét các biện pháp tương tự. Na Uy, không thuộc Liên minh châu Âu, đã thông qua đạo luật thực thi các biện pháp trừng phạt quốc tế có hiệu lực từ tháng 4 năm 2021. Mặc dù Nhật Bản không thông qua luật Magnitsky, nhưng các quan chức nước này cho biết họ vẫn có thể xử phạt thủ phạm nhân quyền dưới hình thức đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh theo các luật thương mại và ngoại giao hiện hành. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 2 cư dân Hà Nam bị cầm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. 2 cư dân ở huyện Thương Thủy, tỉnh Hà Nam đã bị cầm tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Dương Xuân Mai, 57 tuổi, là một giáo viên trung học. Bà đã bị bắt vào năm 2020 vì nói với học sinh của mình về việc chính quyền đã che đậy đại dịch virus corona viêm phổi Vũ Hán và về việc Pháp Luân Công giúp cải thiện sức khỏe như thế nào. Một trong số các phụ huynh học sinh của bà đã báo bà với cảnh sát. Bà bị bắt và bị giam trong trại tạm giam thành phố Chu Khẩu. Sau đó, bà bị kết án 6 năm tù và bị đưa tới nhà tù nữ Tân Hương. Đây không phải là lần đầu tiên bà Dương bị chính quyền nhắm tới vì kiên định đức tin. Trước đó, vào ngày 12 tháng 11 năm 2015, bà từng bị bắt tại nơi làm việc và bị giam trong trại tạm giam thành phố Chu Khẩu. Một học viên khác là ông Đặng Quốc Hành, ngoài 60 tuổi, đã bị bắt vào tháng 8 năm 2019 sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công trong khi đang mua bánh bao. Ông đã bị giam 15 ngày và sau đó bị chuyển tới trại tạm giữ Thương Thủy. Khi ông tuyệt thực để phản đối việc bức hại, lính canh tù đã bức thực ông. Cuối năm 2020, ông Đặng bị kết án tù 5 năm và bị đưa tới nhà tù Tân Mật ở thành phố Trịnh Châu. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Đại Pháp đã thay đổi mối quan hệ không tốt đẹp của vợ chồng tôi. Tôi đã kết hôn được 13 năm và trong mắt người khác thì chúng tôi là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ngày nào giữa chúng tôi cũng xảy ra những trận cãi vã. Tôi lập gia đình khi mới chỉ 20 tuổi và cuộc sống gia đình có nhiều điều mới mẻ với tôi. Tôi rất được cưng chiều và là con út trong nhà. Tôi chưa bao giờ phải làm việc nhà, huống chi là biết cách yêu thương và quan tâm người khác. Hơn nữa, mẹ tôi rất chiều chuộng tôi. Tôi trở thành cô gái không thể chịu được việc bị sửa sai và sẽ bật khóc bất cứ khi nào bị ai khiển trách. Một người họ hàng đã cố gắng mai mối cho tôi với một người đàn ông. Cô ấy nói rằng bố mẹ anh ấy đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp và là những người rất nhân hậu. Mẹ tôi khá hài lòng với sự sắp xếp này, thậm chí còn nói với tôi rằng con gái yêu của mẹ, mẹ yên tâm khi biết rằng con sẽ không bị bố mẹ chồng bắt nạt. Sau khi chúng tôi kết hôn, tôi nhận ra tính cách của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi thường xuyên tranh cãi với anh ấy và không chịu khoan nhượng. Cánh tay anh ấy đầy những vết bầm tím do những lần véo của tôi và thậm chí tôi còn cố tình vặn to âm lượng TV để anh ấy không thể ngủ được. Tôi tự nghĩ đó là lỗi của anh vì đã làm cho tôi quá tức giận và vì tôi vẫn còn giận nên anh sẽ phải chịu khổ cùng tôi. Chồng tôi lái xe tải và chủ yếu ở bên ngoài. Anh ấy chỉ về nhà 2 hoặc 4 tuần một lần. Tôi sẽ không bao giờ gọi điện cho anh. Và người Trung Quốc có câu nói chuyện mà không hợp nhau thì nửa câu cũng còn là nhiều. Tôi tình cờ nghe ai đó nói rằng người ta nên cẩn thận với tài xế xe tải vì họ thường bị bắt gặp quan hệ với người phụ nữ khác. Tôi đã bắt đầu lo lắng và thậm chí tự thuyết phục mình phải tốt hơn với chồng. Tuy nhiên, ý tưởng đối xử tử tế hơn với chồng tôi không phải là điều tôi thực sự muốn làm và chồng tôi đã nhìn thấy những cử chỉ tử tế giả tạo của tôi. Tôi đối xử tốt với anh ấy được 1 hoặc 2 ngày trước khi con người thật của tôi trở lại và sau đó chúng tôi bắt đầu tranh cãi. Nó tệ đến mức có hôm tôi đã mắng mẹ chồng. Chồng tôi càng tức giận hơn và bắt đầu đánh tôi. Tôi sử dụng điều này như một cái cớ mà nổi cơn thịnh nộ khi nằm trên sàn nhà. Mẹ chồng tôi thuyết phục tôi đứng dậy và tôi nói, con sẽ rời đi ngay, con không thể chịu đựng được việc sống chung với chồng con nữa. Trời đã về đêm khi tôi chuẩn bị rời đi. Mẹ chồng nói với chồng tôi hãy đuổi theo tôi và đưa tôi về nhà ngoại. Mẹ chồng tôi nói, đừng tức giận vì những điều nhỏ nhặt. Chúng ta cần bình tĩnh mỗi khi gặp sự cố. Hãy để mẹ cho con một lời khuyên. Chúng ta hãy luôn nghĩ cho người khác và con nên dùng lòng trắc ẩn để cảm hóa chồng mình. Bạo lực sẽ không giải quyết được gì cả. Tôi nói với mẹ chồng rằng tôi đã không có bất kỳ sự khoan dung nào. Mẹ chồng tôi nói, mẹ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mẹ tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Mẹ sẽ không bị ảnh hưởng và luôn bình tĩnh khi gặp phải những tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nếu mẹ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ sẽ không thể khoan dung với con và thậm chí có thể đánh con. Tuy nhiên, mẹ biết điều đó là không đúng vì bây giờ mẹ đã có đức tin, mẹ không nên làm như con. Tôi nghĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tuyên truyền rằng Pháp Luân Đại Pháp không tốt và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn. Đối với tôi, điều đó có vẻ như một trò lừa bịp vì mẹ chồng tôi hoàn toàn trái ngược với những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói. Bà luôn nghĩ cho người khác và thà để mình bị đối xử không tốt. Điều này khiến tôi rất tò mò về những điều được viết trong cuốn sách Đại Pháp. Điều gì có thể khiến một con người thay đổi mạnh mẽ đến như vậy? Tôi cũng muốn đọc những cuốn sách của Đại Pháp. Tôi cảm nhận rằng Pháp thật sự rất tốt. Ngay từ lần đầu tôi đọc sách, Pháp đã dạy con người trở thành một người tốt và tốt hơn nữa trong xã hội. Tôi đã bắt đầu học Pháp mỗi ngày và học cách nghĩ cho chồng mình. Tôi sẽ chuẩn bị một thau nước nóng để anh ấy ngâm chân khi anh ấy đi làm về. Tôi đã không cãi vã với anh ấy như trước nữa và nếu chúng tôi có bất đồng quan điểm, tôi sẽ đợi cho mọi người rời đi và sau đó nói riêng với anh ấy quan điểm của tôi. Kết quả là anh ấy trở nên dễ tiếp nhận ý kiến của tôi hơn. Nếu có bất kỳ công việc đồng áng nào cần phải hoàn thành trong mùa thu, tôi cũng tự nguyện giúp đỡ chồng mình. Dân làng ai cũng khen tôi rất hiếu thảo. Tôi tự nghĩ tôi sẽ không thể trở thành người như thế nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi cách trở thành người tốt hơn và đối xử với mọi người bằng lòng từ bi. Chồng tôi cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn khi anh ấy thấy tôi thay đổi. Anh ấy sẵn sàng giao tiếp và thảo luận mọi thứ với tôi hơn. Chồng tôi đã mua cho tôi 2 bộ sườn xám. Đó là một chiếc váy truyền thống của Trung Quốc có nguồn gốc từ người Mãn Châu. Tôi rất hạnh phúc và đã thử mặc nhiều lần. Chồng tôi nói, nhìn em thật hạnh phúc khi thử chúng nhiều lần. Tôi trả lời, em muốn thử chúng để có thể trở lại với văn hóa truyền thống. Tôi biết cả chồng tôi và tôi đã thay đổi. Tôi cần làm tốt hơn nữa trong tương lai và luôn tuân theo nguyên lý, chân thiện nhẫn. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với mọi người và hy vọng chúng sinh có thể hiểu được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.